Lý Á Châu từ Phi Lục Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ hai, ngày 9 tháng 2 năm 2009 gồm có tin quan trọng tuần qua và bài thời sự nói về lịch sử của quốc gia Vatican. Sau đó là các tiết mục niềm tin và khoa học, diễn đàn tự do, tìm hiểu thánh kinh và phút cầu nguyện. Để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin quan trọng tuần qua với Mai Hương. Tin Vatican, Đức Thánh Cha lên án hành động làm cho chết em dịu. Mở lời với hàng ngàn khách hành hương tập trung tại quảng trường Thánh Phêrô vào trưa Chủ nhật mùng 1 tháng 2 vừa qua, Đức Thánh Cha nói rằng làm cho chết em dịu là một giải pháp giả hiệu khi đứng trước đau khổ. Giải thích về đoạn tin mừng của ngày Chủ nhật thứ tư thường niên năm B, Đức Thánh Cha nhắc lại một đặc điểm của tin mừng theo Thánh Mặc Cô là bí ẩn của đấng thiên sai. Chúa Giêsu không ngừng bảo những kẻ đi theo Ngài đừng tiết lộ cho người khác biết rằng Ngài là đấng thiên sai. Đức Thánh Cha giải thích như sau. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến bí mật này bởi vì sự thành công của sứ mệnh của Ngài, tức ơn cứu rỗi của chúng ta, tùy thuộc vào đó. Ngài biết rằng, để giải thoát con người khỏi quyền lực của tội lỗi, Ngài phải bị sát tế trên thập giá như chiên vượt qua đích thực. Theo Đức Thánh Cha, Chúa Giêsu đã chịu đau khổ và chết trên thập giá vì yêu thương. Hiểu được như thế, chúng ta mới thấy rằng, Ngài đã mang lại ý nghĩa cho đau khổ của chúng ta. Qua dòng thời đại, biết bao nhiêu người đã nắm bắt được ý nghĩa ấy. Họ đã trải qua đắng cay thử thách trong thể xác và tinh thần một cách thanh thản. Đức Thánh Cha nhắc lại rằng, sức mạnh của sự sống trong đau khổ là chủ đề đã được Hội đồng với Mục Ý đề ra cho Ngày Sự Sống, được cử hành hôm Chủ nhật mùng 1 tháng 2 vừa qua, và Ngài khẳng định rằng, làm cho chết im dịu là một giải pháp giả hiệu cho đau khổ. Đây là một giải pháp không xứng đáng với con người. Thật vậy, dầu cho cái chết có im dịu đến đâu, giải đáp đích thực không phải là đầu hàng trước cái chết, mà chính là làm chứng rằng chỉ có tình yêu mới có thể giúp chúng ta đương đầu với đau khổ một cách xứng hợp với con người. Đức Thánh Cha khẳng định, không có giọt nước mắt nào, dù là của người đang đau khổ hay của người thân của họ, là mất mát trước mặt Chúa. Mặt khác, hôm thứ Hai, mùng 2 tháng 2 là lễ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Nhân dịp này, sau buổi đọc kinh truyền tin, Đức Thánh Cha nhắc đến ngày đời sống thánh hiến, được Đức Thánh Cha Gioan Phaolô Đệ Nhị thiết lập. Ngài cầu xin Chúa, nhờ lời bầu cử của mẹ Maria, ban cho giáo hội nhiều ơn gọi mới. Tin Roma, Đức Cha Richard Williamson, một trong bốn vị giám mục thứ cựu, được Đức Thánh Cha rút và tuyệt thông hôm 21 tháng Giêng vừa qua, đã lên tiếng xin lỗi về những lời tuyên bố thiếu khôn ngoan của mình. Tưởng cũng nên nhắc lại, trong một cuộc phỏng vấn dành cho một đài truyền hình tại Thụy Điển vào tháng 11 năm vừa qua, vì với một người Anh này quả quyết rằng Đức Quốc xã không hề sử dụng hơi ngạt để tiêu diệt người Do Thái trong các lò sát sinh, và con số người Do Thái bị Đức Quốc xã tàn sát trong thời Đệ Nhị Thế Chiến cũng không quá 200 hay 300 ngàn người. Lời tuyên bố này đã tạo ra nhiều phản ứng phẫn nộ trong thế giới Do Thái cũng như trong giáo hội. Hôm thứ Sáu, ngày 30 tháng Giêng vừa qua, trong lá thư gửi cho Đức Hồng Y Dario Castrillon Hoyos, Chủ tịch Ủy ban Tòa Thánh Ecclesia Dei, đặc trách về việc liên lạc với những người công giáo thứ cựu, Đức Cha Williamson đã lên tiếng xin lỗi vì lời phát biểu thiếu khôn ngoan của mình. Vị giám mục này bày tỏ sự hối tiếc chân thành vì đã gây ra cho Đức Thánh Cha nhiều khó khăn và đau khổ. Tuy nhiên, Đức Cha Williamson không từ bỏ lập trường của mình về cuộc sát tế người Do Thái. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi Thổ Nhĩ Kỳ tôn trọng tự do tôn giáo và thờ phượng. Trong buổi tiếp kiến dành cho các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, nhân dịp các vị về Roma viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô Phaolô, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ cần phải bảo đảm rằng tất cả mọi công dân và mọi cộng đồng tôn giáo hưởng được tự do tôn giáo và thờ phượng. Đức Thánh Cha nói với các vị giám mục Thổ Nhĩ Kỳ rằng Ngài biết rất rõ là các vị hằng mong muốn và sẵn sàng đối thoại một cách chân thành với chính quyền để tìm ra một giải pháp cho nhiều vấn đề mà giáo hội đang phải đối phó như quy chế và tài sản của giáo hội. Đức Thánh Cha nhìn nhận rằng hiến pháp Thổ Nhĩ Kỳ khẳng định tính cách thế tục của nhà nước, mặc dù đa số dân chúng theo Hồi giáo. Do đó, các tín hữu Kitô và người Hồi giáo cần phải hợp tác với nhau để thăng tiến tình nhân đạo, sự sống, hòa bình và công lý. Theo Đức Thánh Cha, sự tách biệt giữa tôn giáo và nhà nước là một giá trị đáng được bảo vệ. Riêng trong nội bộ các cộng đồng Kitô, Đức Thánh Cha nói rằng, vai trò thiết yếu của các đức giám mục là phải thể hiện một cách cụ thể sự liên kết giữa các nghi lễ khác nhau trong giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ. Ghi nhận rằng, cuộc viếng mộ hai thánh Phêrô và Phaolô của các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ diễn ra trong năm thánh Phaolô. Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng các vị là mục tử ngay trên chính vùng đất mà vị tông đồ dân ngoại đã chào đời và đã thiết lập nhiều giáo đoàn. Vì trong năm thánh Phaolô, nhiều người đi hành hương đến những linh địa của Kitô giáo. Đức Thánh Cha mong rằng họ sẽ đến được những nơi đó một cách dễ dàng. Đức Thánh Cha cũng gợi lại lịch sử phong phú của giáo hội tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chính tại đây mà các cộng đồng Kitô tiên khởi đã phát triển, và các vị thánh như Thánh Gioan Tông Đồ và Thánh Ignacio thành Antioquia đã từng sinh sống. Gần đây hơn, giáo hội lại có được chứng từ sống động của cha Andrea Santoro, vị linh mục người Ý đã bị sát hại ngày 5 tháng 2 năm 2006. Kết thúc bài nói chuyện với các đức giám mục Thổ Nhĩ Kỳ, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, cuộc đối thoại liên tôn chỉ có thể mang lại lợi ích cho mọi người mà thôi. Do đó, cần phải có những tiếp xúc thường xuyên, chẳng hạn như thiết lập một ủy ban song phương để nghiên cứu những vấn đề chưa được giải quyết. Tin Vatican, Đức Thánh Cha kêu gọi người Công giáo tái khám phá ý nghĩa của việc ăn chay trong mùa chay. Trong sứ điệp mùa chay năm nay, Đức Thánh Cha nói đến ý nghĩa và giá trị của việc ăn chay. Ngài nhấn mạnh rằng chay tịnh giúp cho các tín hữu chuẩn bị thực thi ý Chúa. Sứ điệp đề ngày 11 tháng 12 năm vừa qua lấy một câu trích từ Tin Mừng theo Thánh Matthew làm chủ đề. Ngài đã ăn chay trong 40 đêm ngày và sau đó Ngài cảm thấy đói. Theo Đức Thánh Cha, việc ăn chay đã bắt nguồn từ chính lệnh truyền của Thiên Chúa dành cho ông bà Nguyên Tổ ngay từ trong vườn địa đàng là không được ăn trái từ cây biết lành biết dữ. Nhìn lại lịch sử ơn cứu độ, Đức Thánh Cha đi vào trọng tâm của sứ điệp mùa chay với khẳng định như sau. Ăn chay đích thực là ăn thức ăn đích thực, tức là thực thi ý Chúa. Đức Thánh Cha cũng nhìn nhận rằng, ngày nay những người quan tâm đến sức khỏe thể lý cũng ăn chay. Nhưng theo Đức Thánh Cha, đối với các tín hữu Kitô, lợi ích chính của ăn chay là giúp loại trừ tất cả những gì ngăn cản chúng ta thực thi ý Chúa. Đức Thánh Cha nói, khước từ của ăn nuôi thân xác sẽ chuẩn bị tâm hồn chúng ta lắng nghe Chúa Kitô và được nuôi dưỡng bởi lời Ngài. Chiều kích cuối cùng của việc ăn chay được Đức Thánh Cha chỉ ra là, nó giúp chúng ta hướng về anh chị em chúng ta. Đức Thánh Cha khuyến khích, tôi khuyên các giáo xứ và mỗi cộng đoàn hãy gia tăng thói quen ăn chay cá nhân và tập thể, kèm với việc đọc Kinh Thánh, cầu nguyện và bố thí. Trong cuộc họp báo giới thiệu sứ điệp mùa chay của Đức Thánh Cha hôm thứ Ba, mùng 3 tháng 2 vừa qua, Đức Hồng Y Paul Cordes, Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh Co-unum Đồng Tâm, giải thích rằng, việc ăn chay trong giáo hội không hề được tuân giữ vì cho rằng vật chất là điều xấu xa. Tuy nhiên, Đức Hồng Y Cordes cảnh cáo rằng, thân xác có thể trở thành một bạo chúa. Ước muốn phúc lợi và khoái lạc cũng có thể giảm bớt tự do, và như vậy không còn được ý chí con người làm chủ. Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Co-unum kết luận, ăn chay trong mùa chay không hề có ý nghĩa tiêu cực. Làm sao chúng ta có thể khinh miệt thân xác chúng ta, nếu chính con Thiên Chúa đã mặc lấy xác phàm và trở thành người anh em của chúng ta? Bắt thân xác nhịn ăn và hãm dẹp thân xác là một hành vi tích cực, vì nó giúp con người gặp gỡ với Chúa Kitô. Tin Vatican. Trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần sáng thứ Tư, mùng 4 tháng 2 vừa qua, kết thúc loạt bài về giáo huấn của Thánh Phaolô, Đức Thánh Cha nói đến cái chết của thánh nhân và di sản tinh thần Ngài để lại. Theo Đức Thánh Cha, cái chết của Thánh Phaolô là cuộc tứ đạo đầu tiên được ghi lại trong công vụ của Thánh Phaolô, được viết vào khoảng cuối thế kỷ thứ hai. Công vụ của Thánh Phaolô viết rằng, thánh nhân đã bị bạo chúa Nero kết án xử trảm và cuộc hành quyết đã diễn ra nhanh chóng. Theo các tài liệu cổ, có lẽ Thánh Phaolô bị xử trảm trong khoảng thời gian giữa năm 64, tức năm bạo chúa Nero ra lệnh đốt thành Roma, và năm 68 là năm cuối cùng ông trị vì. Vừa rồi là phần tin quan trọng tuần qua. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về lịch sử của quốc gia Vatican. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, thứ Tư, ngày 11 tháng 2 tới đây, là ngày kỷ niệm đúng 80 năm thành lập quốc gia Vatican. Ngày 11 tháng 2 năm 1939, Tòa Thánh và Nhà nước Ý đã ký Hiệp ước Lateran. Với hiệp ước này, Vatican, quốc gia nhỏ bé nhất trên thế giới, đã được thành lập. Vào thời thượng cổ, Ager Vaticanus tại Roma là một vùng sinh lầy, nằm dọc theo hữu ngạn sông Tevere và chạy dài từ đồi Gianicolo đến cầu Minvio. Dưới thời đế quốc La Mã, do nằm ở ngoài thành Roma cho nên vùng này đã được cho làm đẹp và dựng lên các biệt thự, các vườn thượng uyển của Hoàng Thái hậu Agrippina, mẹ của Hoàng đế Caligula. Nhiều trung tâm đô thị mới cũng mọc lên dọc theo những huyết mạch chính. Trong các ngôi vườn thượng uyển của mẹ mình, Hoàng đế Caligula đã cho dựng lên một khí trường mà về sau bạo chúa Nero đã khuếch trương. Truyền thuyết cho rằng Thánh Phêrô đã chịu tử đạo tại đây và được chôn cất tại một nơi cách đó không xa. Không mấy chốc, thánh nhân đã được tôn kính ngay tại nơi được xem là có ngôi mộ của ngài. Năm 324, Hoàng đế Constantino cho xây cất tại đó một vương cung thánh đường nguy nga. Nếu các vị giáo hoàng của thời cổ đại và thời trung cổ thường cư ngụ tại Laterano, tức phía bên kia thành Roma, thì vào khoảng năm 800, một biệt thự dành cho các đức giáo hoàng đã được xây cất tại Vatican. Không bao lâu sau đó, xung quanh Vatican, các tường thành kiên cố được dựng lên để bảo vệ các đức giáo hoàng mỗi khi Roma bị tấn công. Nhưng phải đến thế kỷ thứ 12, một tổng thể phức tạp mới được thiết lập xung quanh vương cung thánh đường Thánh Phêrô để bảo vệ các cơ sở của giáo triều. Tuy nhiên, phải đợi cho đến khi trở về từ Avignon, Pháp Quốc, các đức giáo hoàng mới có thói quen vào cư ngụ trong Vatican. Vào thời văn nghệ phục hưng, vương cung thánh đường Thánh Phêrô do Hoàng đế Constantino xây cất đã được phá hủy để tái thiết thành vương cung thánh đường Thánh Phêrô hiện nay. Sau đó, các dinh thự của Vatican mới lần lượt được xây cất. Năm 1984, toàn bộ các cơ sở của quốc gia thành phố Vatican đã được tổ chức UNESCO của Liên Hiệp Quốc đưa vào danh sách di sản thế giới. Quốc gia thành phố Vatican là con đẻ của những lãnh địa giáo hoàng. Vào cuối thế kỷ thứ 19, khi nước Ý được thống nhất, thì các lãnh địa giáo hoàng này cũng biến mất. Ngày 20 tháng 9 năm 1870, thành phố Roma rơi vào tay quân đội Ý và trở thành thủ đô của Vương quốc Ý. Kể từ đó, Đức Giáo Hoàng Pio thứ 9 đã tự giam mình như một tù nhân trong Vatican. Không chấp nhận luật được Quốc hội Ý thông qua để bảo đảm những đặc quyền của Tòa Thánh, những đấng kế vị Đức Pio thứ 9 không bao giờ ra khỏi bốn bức tường của Vatican, mãi cho đến khi ký Hiệp ước Laterano với chính phủ Ý ngày 11 tháng 2 năm 1929. Hiệp ước đã được ký kết giữa Mussolini và Đức Hồng Y Pietro Gasparri, quốc vụ khanh Tòa Thánh. Hiệp ước nhìn nhận Tòa Thánh được toàn quyền sở hữu và tài thẩm tuyệt đối trên Vatican. Điều này có nghĩa là Vatican trở thành một quốc gia độc lập có chủ quyền với những mục đích đặc biệt. Dĩ nhiên, Vatican không phải là một quốc gia như các quốc gia khác. Mục đích của quốc gia này chỉ có tính cách kỹ thuật, nghĩa là để giúp cho các đức giáo hoàng và giáo hội công giáo được độc lập khỏi mọi quyền bính trần thế và tự do thi hành sứ mệnh của mình. Tư cách quốc gia cũng nói lên chủ quyền của Tòa Thánh theo công pháp quốc tế và sự độc lập đối với mọi quyền hành pháp định khác. Ngoài ra, cũng không nên lẫn lộn quốc gia Vatican với Tòa Thánh, nghĩa là với các cơ quan giáo triều, mà đứng đầu là Đức Giáo Hoàng, thủ lãnh của giáo hội công giáo. Nhiều người nại đến kích thước nhỏ bé của Vatican, cũng như dân số không đáng kể, hoặc chủ quyền thật sự, để không nhìn nhận Vatican như một quốc gia. Thật ra Vatican có tất cả những đặc tính của một quốc gia độc lập, từ cách tổ chức cho đến ngân hàng, hệ thống đường sắt, bưu điện, cảnh sát, nhà tù, vân vân. Xét về thể chế, Vatican là một vương quốc mà nguyên thủ là Đức Giáo Hoàng, nắm trọn ba quyền hành pháp, lập pháp và tư pháp. Tuy nhiên, Vatican vẫn là một nhà nước pháp quyền, có một hiến pháp. Đó là luật căn bản đã được Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị ban hành ngày 26 tháng 11 năm 2000. Luật này được bổ sung bởi luật cai trị được công bố hồi năm 2002. Trong thực tế, Đức Giáo Hoàng luôn ủy quyền. Quyền lập pháp được trao cho một ủy ban tòa thánh đặc trách về quốc gia thành phố Vatican, gồm có 6 vị hồng y, và vị chủ tịch cũng là người nắm quyền hành pháp. Ngoài ra, trong việc soạn thảo các dự luật, ủy ban cũng được sự cộng tác của một số cố vấn quốc gia. Tất cả các dịch vụ kỹ thuật của Vatican, như các viện bảo tàng hay đài thiên văn chẳng hạn, đều nằm dưới sự quản lý của ủy ban quản trị này. Quyền tư pháp tại Vatican được trao cho một thẩm phán duy nhất. Quốc gia Vatican cũng có một tòa án, một tòa kháng án và một tòa phá án. Về mặt thiêng liêng, quốc gia Vatican thuộc giáo phận Roma, mà giám mục cai quản không ai khác hơn là Đức Giáo Hoàng. Vị giám chức trực tiếp cai quản giáo phận Roma chỉ là người đại diện của Đức Giáo Hoàng mà thôi. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Niềm tin và khoa học với Mai Hương. Cuộc chiến chống tôn giáo của các nhà khoa học vào thế kỷ thứ 19. Đây là đề tài của một niềm tin và khoa học tuần này của chúng tôi. Vào thế kỷ thứ 19, Thomas Henry Huxley là người đã khởi xướng trào lưu đặt khoa học và thần học hay khoa học và Kitô giáo vào thế đối lập, đưa khoa học lên hàng sức mạnh vạn năng. Huxley xem Kitô giáo hay niềm tin tôn giáo nói chung như kẻ thù của khoa học và lực cản cho sự tiến bộ của loài người. Vào cuối thế kỷ thứ 19, hai tên tuổi nổi bật khác trong trận chiến chống lại Kitô giáo là White và Draper. John William Draper là một giáo sư hóa học tại New York. Ông nổi tiếng với tác phẩm Lịch sử cuộc xung đột giữa tôn giáo và khoa học. Người ta có thể đọc được khẳng định nền tảng của ông như sau. Lịch sử của khoa học không chỉ là một sưu tập những cuộc khám phá riêng rẽ, mà thiết yếu là lịch sử cuộc xung đột giữa hai sức mạnh đối nghịch nhau. Một bên là sức mạnh ngày càng bành trướng của trí khôn loài người, và bên kia là sức ép của niềm tin tôn giáo. Thật ra, khi nói đến tôn giáo, Draper chỉ nghĩ đến giáo hội công giáo. Và mặc dù tựa đề của tác phẩm là lịch sử của cuộc xung đột giữa tôn giáo và khoa học, cuốn sách hoàn toàn không có tính lịch sử, mà chỉ là những phản ứng riêng tư của ông về các tín điều của giáo hội công giáo mà thôi. Nói cách khác, cuốn sách tự nhận là lịch sử ấy chỉ nói lên một xác tín riêng tư của ông là khoa học không thể đội trời chung với đạo công giáo. Mặc dù hoàn toàn không có tính lịch sử, tác phẩm Lịch sử của cuộc xung đột giữa tôn giáo và khoa học của Draper cũng đã gặt hái được một thành công rất lớn. Nó đã được dịch ra 10 thứ tiếng và được tái bản nhiều lần tại Hoa Kỳ và Anh Quốc. Chính do tác phẩm này mà ý niệm về cuộc xung đột giữa khoa học và tôn giáo đã bắt đầu thâm nhập vào tâm trí quần chúng. Trong chủ trương đặt tôn giáo vào thế đối lập với khoa học, người ta chú ý đến một tên tuổi nổi bật khác là ông Andrew Dixon White. Ông White lớn lên trong một gia đình theo Anh giáo trưởng lão thuần thành tại Hoa Kỳ. Nhưng ông White bắt đầu cay cú với nền giáo dục của mình khi cha ông muốn ông ghi danh vào một đại học Kitô giáo. Mặc dù không có sự đồng ý của người cha, White đã ghi danh theo học tại Yale và sau đó qua học tại Đại học Sorbonne, Pháp và Berlin, Đức. Chân giảng dạy đầu tiên của ông là giáo sư môn lịch sử tại Đại học Michigan. Chủ tịch của đại học này có ý định thành lập một đại học hoàn toàn độc lập với tôn giáo, nhưng ông gặp sức đối kháng của nhiều trường tôn giáo. White bày tỏ thiện cảm với vị chủ tịch này. Ông bắt đầu nghĩ đến việc thành lập một đại học của riêng ông. Năm 1863, White được bầu làm thượng nghị sĩ của tiểu bang New York. Ông bắt đầu vận động các doanh nhân và chính trị gia ủng hộ tài chính cho dự án thành lập đại học của ông. Nhưng dự luật do ông đề nghị lại bị các trường tôn giáo địa phương chống đối mãnh liệt. Dù vậy, chương trình vẫn được tiến hành. White đã phản công mãnh liệt trước sức chống đối của các trường tôn giáo. Trong một bài thuyết trình tại New York, ông kể ra nhiều thí dụ cho thấy, trong lịch sử, đã diễn ra nhiều cuộc xung đột giữa tôn giáo và khoa học, nhưng lúc nào khoa học cũng chiến thắng. Bài thuyết trình đã được in ra và phổ biến rộng rãi. White đã lấy lại những tư tưởng trong bài thuyết trình và khai triển thành một cuốn sách có tựa đề Khí giới của khoa học. Với sự đón tiếp nồng hậu của nhiều người, White hiển nhiên trở thành một thập tự quân chống lại các kẻ thù tôn giáo của ông. Cuối cùng, năm 1896, ông cho xuất bản bộ sách gồm hai cuốn với tựa đề Lịch sử cuộc chiến của khoa học với thần học trong Kitô giáo. Với giọng điệu có vẻ ôn hòa, ông viết rằng, trong lịch sử hiện đại, vì lợi ích của tôn giáo mà xen vào khoa học là một việc làm luôn dẫn đến những hậu quả tai hại cho cả tôn giáo lẫn khoa học. Trái lại, mọi cuộc nghiên cứu khoa học, dù có đưa ra những kết luận ngược lại với tôn giáo thế nào đi nữa, vẫn luôn mang lại lợi ích lớn lao cho cả tôn giáo lẫn khoa học. Quá thật, White không hề có ý mở ra một cuộc chiến chống lại tôn giáo. Ông không ngừng nhấn mạnh rằng ông rất ái mộ các giáo sĩ. Ông không hề cho rằng khoa học và tôn giáo là những kẻ thù không đội trời chung. Ông chỉ muốn nói rằng, rất thường người ta bảo vệ tôn giáo bằng một phương cách chỉ có hại cho việc tìm kiếm chân lý mà thôi. Ông không có ý tấn công tôn giáo cho bằng chống lại những ai nhân danh tôn giáo để ngăn cản điều mà ông cho là có lợi cho nhân loại. Tuy nhiên, quảng đại quần chúng đã không dễ dàng nhận ra được ý hướng ấy trong các tác phẩm của White. Thay vào đó, họ chỉ đọc được có mỗi một khẳng định là khoa học và tôn giáo là những kẻ thù không đội trời chung. Tưởng đã hòa giải được khoa học và tôn giáo, White lại vô tình làm cho cuộc xung đột ra gay gắt hơn. Ý niệm về xung đột giữa khoa học và thần học mà White đã đưa ra trong bài thuyết trình của ông đã được quần chúng đón nhận như một chân lý. Ý niệm này không chỉ được những người muốn tấn công Kitô giáo lợi dụng, mà còn bắt đầu trở thành một niềm tin mới được tuyên xưng trong hầu hết các sách giáo khoa và phát biểu của các bậc khoa bảng. Xung đột giữa khoa học và Kitô giáo đã diễn ra vào lúc các kỹ thuật phê bình lịch sử xuất hiện. Tự nhận là khoa học, các phương pháp phê bình lịch sử này bắt đầu đặt vấn đề về tính cách lịch sử của Kinh Thánh. Một số nhà phê bình về cuộc đời của Chúa Giêsu, như tác giả Strauss trong cuốn sách Cuộc đời của Đức Giêsu chẳng hạn, cho rằng có nhiều yếu tố trong các sách Tin Mừng mang tính huyền thoại, chỉ là những chuyện bịa đặt của các tín hữu tiên khởi. Những yếu tố huyền hoặc này được thêm thắt vào một nền tảng lịch sử. Nhưng những cuộc phê bình lịch sử lại chứng minh rằng chính nền tảng lịch sử ấy cũng không có thật. Cuối cùng, các phê bình lịch sử lại nghi ngờ về chính sự hiện hữu của Chúa Giêsu. Ngày nay, chân lý lịch sử đã được chứng minh, nhưng vào thế kỷ thứ 19, nhiều người cảm thấy bị lung lay trong niềm tin vào Kinh Thánh. Nếu khoa học và Kitô giáo giao chiến, thì dường như chiến thắng luôn thuộc về khoa học. Sự trỗi vượt của một cái nhìn tự nhiên và khoa học về vũ trụ đối nghịch với cái nhìn của Kitô giáo đã thực sự thắng thế. Một số nhà khoa học tuyên xưng chủ nghĩa tự nhiên bằng tất cả lòng nhiệt thành của các tín đồ tôn giáo. Huxley đã chiến thắng. Ông đã có thể áp đặt được lòng tin của ông nơi khoa học. Chúng tôi xin được trở lại với đề tài này một lần nữa vào thứ hai tuần tới. Xin thân ái chào bạn. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Diễn đàn Tự do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, theo một diễn đàn tự do của chúng tôi hôm nay, xin được phép giới thiệu cùng quý vị và các bạn bài viết Chúa Giêsu đi ăn cưới của tác giả Trần Mỹ Duyệt. Bài viết được đăng trên trang báo Tâm Linh Vào Đời. Chúng ta thường xuyên vẫn nhận được những thiệp mời đi ăn cưới, đôi khi mỗi năm đến 4 hay 5 đám cưới, cưới con, cưới con cháu của bạn bè, của người thân. Và mỗi lần như vậy, chúng ta đều thấy mình trở thành quan trọng và là người đem lại niềm vui và hạnh diện cho kẻ khác. Sự hiện diện của ông bà, của anh chị, của cô chú bác là niềm vui và hạnh diện cho gia đình chúng tôi. Một người tầm thường như chúng ta đây mà sự hiện diện còn là một niềm vui và hạnh diện cho đôi tân hôn và gia đình hai họ, phải hiểu làm sao trong tiệc cưới tại Cana hôm đó, khách được mời là Đức Maria, Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài. Có thể nói, tiệc cưới hôm đó, tiệc cưới duy nhất dưới vòm trời này có được những khách mời danh dự như thế. Nhưng rồi, tiệc đang vui mà bỗng trở nên buồn, mất mặt quá, tiệc cưới mà lại thiếu rượu, họ hết rượu rồi. Nhưng câu hỏi được nêu lên ở đây là, tại sao Chúa và mẹ Maria lại đi dự tiệc cưới, và tại sao bữa tiệc hôm đó lại hết rượu? Xét về mặt con người bình thường, thì Chúa đi dự tiệc cưới hôm đó hẳn là gia chủ có họ hàng thân thiết, hoặc ít nhất cũng là chỗ quen biết. Do đó, việc Chúa, Đức Mẹ và các môn đệ của Ngài được mời tham dự có thể hiểu là vì Ngài là người trong dòng họ hoặc chỗ quen biết. Nhưng dưới ánh sáng Tin Mừng, qua cặp mắt tâm linh, thì việc Chúa Giêsu tham dự tiệc cưới hôm đó ở Cana không chỉ thuần túy mang ý nghĩa xã hội. Nó nói lên ý nghĩa của một ơn gọi cao quý, được thiết lập, chúc phúc và sự quan phòng của chính Thiên Chúa. Đó là ơn gọi hôn nhân gia đình. Thánh Kinh đã ghi nhận, từ đầu hết, Thiên Chúa đã xê duyên, kết tóc cho con người qua ơn gọi hôn nhân. Biến cố vườn diệu quang năm nào, khi A-dông ngồi một mình cô đơn, đã khiến Thiên Chúa tạo dựng cho ông một người bạn đường, một người tương trợ ông bằng chính xương thịt của ông. Phen này, nàng là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi. A-dông đã sung sướng nhìn ra hình ảnh của mình qua dung mạo của người nữ mà Thiên Chúa đã mang đến và giới thiệu cho ông. Một ơn gọi mà hơn 90% nhân loại trên trái đất được kêu mời để tham dự. Một ơn gọi, một đời sống mà thiếu nó sẽ không có sự nối dài của nòi giống, sẽ không có nhân loại, không có xã hội và cũng không có giáo hội. Chính Đức Kitô khi vào trần gian cũng đi qua ơn gọi này. Ngài được sinh ra trong một gia đình làm con thánh cả Giuse và mẹ Maria, và chính Ngài hôm nay lại đến tham dự một tiệc cưới để cầu phúc và chung vui với niềm vui của người thân đã mời mình. Cũng do chính trong sự hiện diện của Ngài, của mẹ Maria, của các môn đệ Ngài, Ngài đã một lần nữa xác nhận giá trị cao cả của hôn nhân, và như để xác minh một lần nữa điều mà Thiên Chúa đã làm khi xưa trong vườn diệu quan cho A-dông và Eva, vẫn còn nguyên giá trị và phải được tôn trọng, sự gì Thiên Chúa đã liên kết, loài người không được phân ly. Không phải vô tình, mà cũng không phải rỗi giờ, mà một Thiên Chúa mặc xác phàm đã đến và tham dự một tiệc cưới. Tại sao hết rượu? Có thể là hôm đó có đông thực khách, mà toàn là những thực khách biết uống. Cũng có thể là rượu hôm đó ngon nên được chiếu cố kỹ, vì thế chống hết. Nhưng cũng có thể là chủ nhà không dư dả lắm nên chỉ mua vừa đủ mà khách mời lại nhiều nên nửa chừng hết rượu. Nhưng nếu tiệc cưới là dấu chỉ của một ơn gọi cao quý, ơn gọi hôn nhân, thì rượu đây không chỉ là chất uống làm cho say, làm cho nồng nàn và thi vị bữa tiệc, mà là tình yêu đốt cháy để nối kết và hòa tan hai tâm hồn và hai thân xác nên một. Và sự thiếu rượu lại cũng chỉ là một cái cớ để Thiên Chúa nhắc nhở cho con người rằng, dù là trong yêu thương, họ vẫn cần đến Chúa, và cũng cần có mặt của Thiên Chúa. Vì tình yêu mà họ dành cho nhau chỉ là một sự chia sẻ của tình yêu Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Chúa Giê-xu có nhiều cơ hội và hoàn cảnh để thực thi phép lạ, nhất là phép lạ đầu tiên để chinh phục lòng tin của các môn đệ Ngài. Nhưng Ngài đã chọn môi trường hôn nhân gia đình để thực hiện phép lạ này. Trước hết, Ngài muốn cho nhân loại biết rằng, ơn gọi hôn nhân gia đình có một vị trí quan trọng trong chương trình cứu độ của Ngài. Tiếp đến, qua các môn đệ đầu tiên, Ngài muốn cho giáo hội sau này được hướng dẫn bởi các tông đồ là những người có mặt trong buổi tiệc hôm đó, phải có trách nhiệm vun trồng, thăng hoa và gìn giữ ơn gọi cao cả này. Và sau cùng, dù là ơn gọi gia đình, ơn gọi tu trì, tất cả chỉ có thể tồn tại và phát triển do tình yêu. Một tình yêu dâng hiến, phục vụ và quên mình, một tình yêu múc kín và xuất phát từ tình yêu Thiên Chúa. Phải hết rượu, thì Thiên Chúa mới có cớ để bày tỏ tình yêu và quyền năng của Ngài. Ngài bảo gì thì hãy làm như vậy. Đây là cốt lõi của ý nghĩa ơn gọi. Dù là tận hiến, dù là hôn nhân, nếu Ngài bảo gì mà chúng ta không làm thì sẽ không bao giờ có phép lạ. Nước lạ hóa nên rượu ngon chỉ xảy ra sau khi những gia nhân đã kín nước và đổ đầy các chum. Tình yêu dâng hiến, tình yêu trao ban, tình yêu phục vụ trong gia đình, trong giáo hội chỉ được biến đổi và chuyển hóa vào tim, vào tâm hồn của mỗi chúng ta khi chúng ta chịu khó vất vả múc và đổ đầy nước vào những cái chum, cái vò tâm hồn và trái tim mình. Chỉ sau khi đó, Thiên Chúa mới đến và tình yêu Ngài mới thánh hiến và biến đổi những vất vả, những hy sinh, những giọt nước mắt của chúng ta thành niềm vui và hoan lạc là hoa trái của tình yêu đích thực. Nhưng Ngài bảo gì? Dĩ nhiên là bảo chúng ta đổ đầy nước vào các chum nước, nhưng không hẳn là nước, vì tình yêu không được biến đổi từ nước, nó là những nhẫn nhục, chấp nhận, tha thứ, tế nhị và tôn trọng nhau, là những ly nước đang chờ biến thành rượu nồng của tình yêu. Tình yêu không có hy sinh là thứ tình yêu lừa dối, giả tạo. Tình yêu mà không có hy sinh là thứ tình yêu tệ nhạt, một thứ rượu xoàng, chỉ làm choáng mắt những kẻ đang say. Chúa Giêsu, mẹ Maria và các môn đệ Ngài đi ăn cưới, tất cả đã nói lên rằng ơn gọi hôn nhân gia đình là một ơn gọi cao trọng, đáng cả Thiên Chúa và Giáo hội quan tâm và tôn trọng. Mẹ Maria và các gia nhân đã cộng tác để tạo điều kiện cho Chúa thực hiện phép lạ, đem lại hạnh phúc cho đôi hôn nhân, nhắc nhở một điều hết sức cần thiết cho cuộc đời hôn nhân là chúng ta không thể thiếu vắng bóng dáng và lời cầu xin của Đức Mẹ. Ngoài ra, cuộc sống hôn nhân là một bữa tiệc không bao giờ được thiếu rượu, tức thiếu tình yêu. Đời sống hôn nhân càng dài, tức bữa tiệc càng dài, thì càng cần nhiều rượu, tức nhiều tình yêu, mà nó chỉ có thể được cung cấp do nguồn tình yêu khôn tả của Thiên Chúa, và do đó phải đặt giá trị hôn nhân, giá trị tình yêu trong Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi đến đây là hết. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh ngày mai.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Tìm hiểu Thánh Kinh do Linh Tiến Khải phụ trách.
Thưa quý vị, thưa các bạn, thương mại buôn bán là một trong các sinh hoạt của cuộc sống con người được các thầy dạy khôn ngoan coi như phương thế hợp pháp, vì nó là môi trường để con người thực hành tính cần mẫn và các tài khéo cũng như làm giàu. Thật vậy, người chồng của phụ nữ ngoại tình được chị ta giới thiệu một cách có cảm tình như là thương gia. Vì chồng em vắng nhà, anh ấy đã lên đường đi xa, mang theo mình túi bạc. Đến ngày rằm anh ấy mới trở về. Trong các đức tính của người vợ đảm đang cũng có tài khéo kinh doanh buôn bán. Nàng để mắt đến một thửa ruộng và tậu lấy, nàng dùng huê lợi đôi tay mình làm ra mà canh tác một vườn nho. Nàng thấy công việc sinh nhiều lợi nhuận, đèn trong nhà thắp sáng thâu đêm. Nàng tra tay vào guồng kéo sợi và cầm chắc suốt chỉ trong tay. Nàng dệt vải đem bán, cung cấp dây lưng cho nhà buôn. Trong sinh hoạt buôn bán đó, người ta chấp nhận cả mánh lới, chê ỉ chê ôi để mua được giá rẻ. Khi mua thì chê đồ ôi đồ dở, lúc đi khỏi lại tự khen mua được giá hời. Điều bị kết án trong lĩnh vực thương mại là sự bất chính và gian dảo. Đức Chúa ghê tởm bản cân gian, nhưng ưa thích quả cân chính xác. Cân non cân già làm Đức Chúa ghê tởm, bản cân gian dối, nào tốt đẹp chi? Lý do sâu xa của sự không liêm chính đó thuộc trật tự tôn giáo, nó bị Thiên Chúa ghê tởm. Như thế là vì cán cân và bản cân chính xác là của Đức Chúa, mọi quả cân trong túi là sản phẩm của người. Trong nghĩa, việc thành lập sinh hoạt thương mại cũng bắt nguồn từ Thiên Chúa, và vì thế, người muốn cho nó dựa trên công lý, được diễn tả cụ thể trong sự đúng đắn của việc cân đo. Sức nặng của quả cân phải trung thực, nếu không thì con người khiến cho Thiên Chúa trở thành dối trá. Việc ca ngợi lòng tốt xem ra bị lu mờ trước sự kiện các thầy dạy khôn ngoan thường xuyên khuyên nhủ môn sinh đừng dấn thân đứng ra bảo đảm cho người khác, cho dù họ có ở trong tình trạng cần thiết đi nữa. Lời khuyên này có tính cách tuyệt đối. Hỡi con, nếu con đã bảo lãnh cho một người bạn của mình, hay đã bắt tay giao kèo với một người xa lạ, nếu con bị trói buộc vì những điều con đã hứa và vướng mắc vì những lời con đã nói ra, thì con ơi, khi đã trót rơi vào tay người bạn, muốn thoát thân, con phải làm điều này là hãy đi lạy lục van xin nó. Đừng chớp mắt khép mi, chớ nghỉ ngơi yên giấc. Hãy tìm cách thoát thân như linh dương thoát bẫy, như chim thoát khỏi tay người bắt chim. Ai bảo lãnh người lạ sẽ chuốc họa vào thân, kẻ ghét chuyện giao kèo được bình yên vô sự. Đứa ngu mới ký giao kèo, mới đứng ra bảo lãnh cho bè bạn. Người nào dám bảo lãnh cho kẻ không quen phải giữ lấy áo của người đó. Người nào muốn bảo lãnh cho phụ nữ xa lạ phải đòi người đó bật thế chân. Đừng thuộc hạng người bắt tay giao kèo hay hạng người bảo lãnh cho kẻ khác vay mượn, vì nếu con không có gì để trả, giường con đang nằm người ta cũng lấy đi. Tất cả các lý do đều được nêu lên trong văn bản chương 6 kể trên, cùng với các lời thúc giục kẻ vướng mắc phải tìm mọi cách thoát khỏi mạng lưới oan nghiệt ấy. Lý do của giáo huấn nghiêm khắc này là sự kiện các chuyện bảo lãnh ấy do người xa lạ đứng ra xin, nghĩa là không phải chỉ là người của các chi tộc khác của dân Israel xin, mà chắc hẳn cả người không Do Thái nữa. Tình trạng này khiến cho người mắc nợ không thể trả lại cho người đứng ra bảo lãnh cho họ được. Nó là lý do giải thích các giáo huấn cảnh báo của các bậc thầy khôn ngoan, chứ không phải các vị ngăn cản con người sống quảng đại tốt lành với tha nhân trong giới hạn có thể. Những gì đã nói trên đây liên quan tới cái nguy hiểm của việc đứng ra bảo đảm cho người khác, không suy giảm sự hăng say làm điều thiện và sống tốt lành. Các thầy dạy khôn ngoan khuyên các môn sinh sống nhân hậu với người khác. Điểm khởi hành của giáo huấn này là nguyên tắc đại đồng mà ai cũng biết. Đó là điều mà các tiền nhân tóm gọn trong câu, kỳ sở bất dục, vật thi ư nhân. Điều mình không muốn thì cũng đừng làm cho người khác. Nó được sách Châm Ngôn minh giải như sau. Người tìm kiếm điều thiện thì gặp được ân phúc, kẻ chạy theo điều ác đến bên mình. Qua giáo huấn này, các thầy dạy khôn ngoan cho thấy các vị không tán đồng việc lấy oán đền ơn. Bất hạnh sẽ không chịu rời bỏ nhà kẻ nào lấy oán đền ơn. Các vị cũng cấm môn sinh không được vui trước nỗi bất hạnh hay sự giữ người khác gặp phải, vì có thể họ cũng sẽ gặp cùng nỗi bất hạnh và sự giữ đó. Khi quân thù gục ngã, con đừng lấy làm vui, lúc nó bị lảo đảo, lòng con chớ reo mừng, kẻo Đức Chúa trông thấy mà gai mắt và không nổi giận với nó nữa đâu. Tuy nhiên, từ thái độ tiêu cực, các thầy dạy khôn ngoan chuyển sang điều tích cực. Các vị khuyên môn sinh đừng lấy ác báo ác. Bạn đừng nói tôi sẽ báo thù, hãy cậy trông Đức Chúa, người sẽ cứu giúp bạn. Con đừng nói hắn đối xử với tôi ra sao, tôi xử lại với hắn như vậy, tôi trả báo từng người theo việc họ làm. Lời khuyên thứ nhất có sắc thái giáo huấn của nền thần học David. Hãy để cho Thiên Chúa đánh phạt kẻ gian ác. Trong khi lời khuyên thứ hai chỉ là kết quả sự khôn ngoan của các bậc thầy theo cái luận lý của con người, ăn miếng trả miếng. Người ta đong cho tôi đấu nào, thì tôi đong lại cho họ đấu ấy, theo cái luận lý của quan niệm và kiểu hành xử báo thù, mắt thế mắt, răng đền răng. Nhưng các bậc thầy dạy khôn ngoan còn đi xa hơn nữa khi khuyên môn sinh lấy sự thiện đáp trả lại điều ác. Kẻ thù con có đói, hãy cho nó bánh ăn, nó có khát, hãy cho nước uống. Như vậy là chất than hồng trên đầu nó, và Đức Chúa sẽ thưởng cho con. Thật không có gì cụ thể và chính xác hơn. Vì thế, Thánh Phaolô đã lấy lại giáo huấn này khi muốn tái khẳng định lời Chúa Giêsu dạy tha thứ cho các xúc phạm phải chịu. Thánh nhân viết trong thư gửi tín hữu Roma, anh chị em thân mến, đừng tự mình báo oán, nhưng hãy để cho cơn thịnh nộ của Thiên Chúa làm việc đó, vì có lời chép, Đức Chúa phán, chính ta sẽ báo oán, chính ta sẽ đáp trả. Trái lại, kẻ thù ngươi có đói, hãy cho nó ăn, có khát, hãy cho nó uống. Làm như vậy, ngươi sẽ chất than hồng lên đầu nó. Đừng để cho sự ác thắng được mình, nhưng hãy lấy thiện mà thắng ác. Nghĩa là Thiên Chúa không chỉ trả lại cho kẻ xúc phạm với tha nhân điều nó đáng chịu, mà còn phạt nó nặng hơn nữa. Cũng như Ngài chúc phúc nhiều hơn cho người bị xúc phạm mà biết tha thứ. Quả thế, giáo huấn của Chúa Giêsu vượt xa luật lệ cựu ước, vượt xa mọi thứ luận lý và cung cách hành xử của con người. Các con đã nghe luật dạy, mắt thế mắt, răng đền răng. Còn thầy thầy bảo các con, đừng chống cự người ác, trái lại, nếu ai vả má bên phải, thì hãy giơ cả má bên trái ra nữa. Nếu ai muốn kiện con để lấy áo trong, thì hãy để cho nó lấy cả áo ngoài. Nếu có người bắt con đi một dặm, thì con đi với người ấy hai dặm. Ai xin, con hãy cho. Ai muốn vay mượn, con đừng ngoảnh mặt đi. Các con đã nghe luật dạy rằng, hãy yêu đồng loại và hãy ghét kẻ thù. Còn thầy, thầy bảo các con, hãy yêu kẻ thù và cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi các con. Như vậy, các con mới được trở nên con cái của cha các con, đấng ngự trên trời. Vì người cho mặt trời mọc lên, soi sáng kẻ xấu cũng như người tốt, và cho mưa xuống trên người công chính, cũng như kẻ bất chính. Các con hãy nên chọn lành như cha các con trên trời là đấng chọn lành. Các thầy dạy khôn ngoan cũng chú ý tới thái độ các môn sinh phải có khi được mời dự tiệc tại nhà một người cao trọng. Các vị khuyên phải hết sức kín đáo trong lời nói và hết sức điều độ trong cách ăn uống. Khi con ngồi ăn với kẻ có chức quyền, hãy để ý kỹ người đối diện. Nếu con vốn tham ăn, hãy đặt dao kề cổ. Đừng thèm thuồng cao lương mỹ vị của hắn, vì đó là thứ đồ ăn phỉnh gạt. Lý do là vì sự vô độ khi ăn uống khiến cho con người dễ trở thành say sưa, không kìm hãm được miệng lưỡi và nói những điều không nên nói. Đồ ăn thức uống khi đó trở thành thuốc độc. Ngoài ra, còn có một lý do khác nữa. Đó là khách được mời hay khách tới thăm không luôn luôn là người được chủ ưa thích, đặc biệt khi được ưa thích nếu họ không lui tới quá thường xuyên hay không ở lại nói chuyện quá lâu. Trong trường hợp ngược lại thì gia chủ sẽ mệt mỏi và khách trở thành kẻ gây khó chịu. Đừng năng lui tới với bạn bè kẻo nó chán ngấy con mà đem lòng ghét bỏ. Nó giống như câu ca dao của Ý, khách tới nhà cũng tựa như cá, sau ba ngày thì đã thối trương. Trường hợp thứ ba cũng dễ trực giác, đó là các thầy dạy khôn ngoan khuyên môn sinh đừng nhận lời mời của kẻ gian ác. Chớ ăn bánh của quân xấu bụng, đừng thèm thuồng cao lương mỹ vị của hắn, vì lòng hắn nghĩ sao, con người hắn như vậy. Hắn mời con, ăn uống đi nào, nhưng đâu phải hắn có lòng với con. Mẩu bánh vừa nuốt vào, con đã phải thổ ra, mất công toi bao nhiêu lời tốt đẹp. Lý do ở đây quá rõ, kẻ gian ác ngoài miệng mời mọc ngon ngọt, nhưng trong tâm lòng đang toan tính làm hại người được mời. Vì thế, vừa phải trả cái đã ăn, vừa mất thời giờ, đàm đạo với người gian ác, mà chẳng học hỏi được điều gì cả. Ở đây không phải chỉ là nguy cơ nói quá nhiều, nhưng còn là việc mất thời giờ, đưa ra các lời lẽ khôn ngoan với một kẻ gian ác và cũng đồng thời là người ngu dại nữa.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Bình Minh trong những phút cầu nguyện.
Lời nào chẳng như lời kinh đêm con dâng lên tới Chúa. Còn lời nào chẳng như lời kinh đêm con dâng lên tới Ngài. Lạy Chúa ngôi tình yêu, con mến tin thầy nhiều, tin rộng thường ban cho một đời tươi mới. Chúa ơi, còn lời nào chậm như lời van xin con kêu lên tới Chúa.
Thưa quý vị, các bạn thân mến, một chuyến tàu ngoài khơi gặp bão và đã bị đắm. Có hai người đàn ông trôi dạt tới một hoang đảo. Cả hai đã nhiều lần làm thuyền nhưng không thành công. Cuối cùng, họ đồng ý với nhau là cùng ngồi cầu nguyện. Mỗi người sẽ ở một nửa hòn đảo để xem lời cầu nguyện của ai được linh nghiệm. Đầu tiên, người thứ nhất cầu nguyện có thức ăn. Sáng hôm sau, anh phát hiện nơi anh ở có nhiều loại cây ăn quả. Trong khi đó, ở phần đảo bên kia, dường như người thứ hai không tìm được gì trên phần đất khô cằn. Được an tâm về nguồn lương thực đã tương đối đầy đủ, nhưng người thứ nhất vẫn cảm thấy buồn vì không có người bầu bạn. Vì thế, anh ta chăm chỉ cầu xin và như một phép lạ, một buổi chiều nọ, phía bên đảo của người đàn ông thứ nhất, có một chiếc tàu khác bị đắm và một phụ nữ trôi dạt vào. Cuộc sống trên hoang đảo của người đàn ông thứ nhất đã bớt cô đơn, nhưng ở phần đảo bên kia, người đàn ông thứ hai vẫn lầm lũi một mình. Và liên tục trong thời gian sau đó, người thứ nhất cầu nguyện cho mình và người phụ nữ, nay đã trở thành vợ anh, được có một căn nhà và những nhu cầu tối thiểu để có thể sống an toàn và thường ăn luôn được như ý. Ở phần đảo của người đàn ông thứ hai, mọi việc vẫn không có gì thay đổi. Cuối cùng, vợ chồng người thứ nhất cầu nguyện xin được quay trở về cuộc sống ở đất liền. Vài ngày sau, trên biển xuất hiện một chiếc tàu lớn đi ngang qua. Người thứ nhất dẫn vợ lên tàu và quyết định bỏ người thứ hai ở lại trên đảo, vì anh ta cho rằng người kia không đáng nhận được bất cứ thứ gì từ những lời cầu nguyện của riêng anh. Khi tàu chuẩn bị rời bến, bỗng người thứ nhất nghe thấy tiếng nói vang lên từ không trung. Tại sao ngươi lại bỏ bạn mình? Người thứ nhất trả lời với giọng đầy tự hào. Tất cả mọi thứ đều do tôi cầu nguyện mà có. Anh ta chẳng cầu nguyện được gì cả, nên không xứng đáng để đi cùng với tôi. Giọng nói lại vang lên đầy trách móc. Ngươi nhầm rồi. Từ đầu chí cuối, anh ta chỉ ước duy nhất một điều, và ta đã thực hiện cho anh ta điều ước ấy. Người thứ nhất ngạc nhiên hỏi. Hãy cho tôi biết, anh ta đã ước điều gì vậy? Giọng nói lại dịu dàng vang lên. Anh ta đã cầu xin cho những lời cầu nguyện của ngươi được biến thành sự thật. Quý vị và các bạn thân mến, tâm tình cầu nguyện của người thứ nhất là một tâm tình rất phổ biến trong mỗi người trong chúng ta. Thường khi cầu nguyện, chúng ta chỉ biết cầu xin cho chính mình, mà quên rằng những lời cầu nguyện làm đẹp lòng Chúa nhất là những mong muốn tốt đẹp ta cầu xin cho người khác. Và Thiên Chúa thường nhậm lời những lời cầu nguyện đầy lòng bác ái, yêu thương như thế. Cũng như người thứ nhất, chúng ta thường tự hào rằng những gì chúng ta có được là do nỗ lực của chính bản thân hoặc sự cầu xin trực tiếp của chúng ta với Thiên Chúa, mà quên rằng chúng ta luôn hưởng nhờ tình yêu của mọi người qua sự hiệp thông cầu nguyện. Lạy Chúa, một tâm tình bàn bạc trong những lời cầu nguyện của Ngài, đó là Ngài luôn cầu nguyện cho người khác. Khi bị treo mình trên thập giá và đối diện với cái chết đầy ô nhục, nhưng trên môi miệng Ngài vẫn là lời cầu xin Chúa Cha cho người khác. Xin Cha hãy tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm. Cho dù đó là những kẻ gây ra những đớn đau về thân xác, cũng như tinh thần cho chính Ngài. Xin ban cho chúng con một trái tim biết quảng đại, để nhìn thấy những thua thiệt, thiếu thốn của mọi người xung quanh. Đồng thời xin cho chúng con hiểu rằng, món quà quý giá nhất mà ai trong chúng con cũng có thể tặng cho người khác, đó là lời cầu nguyện. Một lời cầu nguyện chân thành và yêu thương dành cho người khác luôn có sức mạnh kỳ diệu, biến những điều không thể thành có thể. Vì Thiên Chúa luôn yêu quý và trân trọng những lời cầu nguyện trong tâm tình quảng đại của chúng con đối với mọi người.
Lạy Chúa!
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5 giờ 30 đến 6 giờ 27 phút chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.